This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và ngay bây giờ Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật. Và chương trình văn học nghệ thuật ngày hôm nay do Yên Sơn phụ trách. Từ phòng vi âm, Như Tuyền xin gửi lời mến chào chú Yên Sơn ạ.
Yên Sơn xin kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Chào Như Tuyền, xin tái ngộ cùng quý vị.
Dạ vâng, thưa chú, hôm nay thì trời Dallas vẫn còn không khí rất là đẹp, gió mùa thu mang mát, dịu dàng, nắng cũng vàng nhẹ nhàng luôn. Không biết là Houston thời tiết có đẹp như thế này hay không ạ?
Houston thì người ta tưởng là vẫn chưa vào thu, vẫn còn lúc nóng lúc lạnh, lạnh thì cũng lạnh ít ít thôi, chưa có cái lạnh của mùa thu như những năm vừa qua. Thì nắng cũng rất là vàng,
yeah.
Và trời rất là cao, lá vàng thì rất là ít thấy.
Mình phải đến những vùng khác thì mới thấy lá vàng đúng không chứ? Và thưa quý vị, chương trình văn học nghệ thuật của Yên Sơn lại đến với quý vị hôm nay trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị, chia sẻ đến quý thính giả yêu mến của chúng ta những chủ đề rất là dễ thương trong chương trình văn học nghệ thuật. Và ngày hôm nay thì chủ đề đặc biệt gì đây? Mời chú Yên Sơn.
Vâng, Như Tuyền, thưa quý vị. Vâng, chủ đề của chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói rằng thu vẫn còn trong tôi. Mặc dù thu chưa tới, nhưng mà thu vẫn còn, chỉ sợ là thu đi. Có nghĩa là tôi vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt với thu. Còn thu có nghĩa là còn những sắc màu đậm thắm, là những cơn mưa nhẹ, là những ngày lá vàng rơi, là những hẹn hò chờ đợi, là những tình thu không trọn vẹn. Nhưng thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Trăng, Tôi và Biển qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Thành Ngọc.
Từ miền Đông tôi về ngang xứ biển, muốn tìm người sao ngần ngại bước chân. Bao dấu yêu bỗng nhạt nhòa câm nín, chỉ riêng mình từng bước nhỏ băn khoăn. Đó là lời nhạc mở đầu cho ca khúc Trăng Tôi và Biển. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.
Biển vòng bên tai như có lời ai hát, sắt xe buồn trong kỷ niệm đầy vơi, vẫn bóng trăng màu trắng vàng năm cũ, chỉ thiếu người cùng chung bước như xưa, nhịp sóng vỗ cùng điệu buồn luân vùng. Phảng phất chút hương thừa bờ cát trắng nhiều mảnh xò vụn vỡ, ốc mượn hồn sục tìm chốn dung thân, tim lạc nhịp cung điệu tình sang dở, kim đâu ra được một chút ân cần.
Trăng đầy mùa thu chín năm nay, vui biết bao khi tay nắm bàn tay chạy trên cát trong một chiều biển vắng. Nhớ năm nào em vào bờ cát trắng, lôi cuốn bước chân vui cả trời chiều, chạy tung tăng theo từng đợt thủy triều, khi mỏi mệt mình nằm lăn trên cát.
Tiếng sóng vỗ bờ thay cho tiếng nhạc, em cất lời ca nho nhỏ bên tai, tôi mơ màng lạc trong cõi thiên thai, mùi hương biển quyện trong vùng tóc rối. Nghĩ đến về thăm lòng vui sôi nổi, nghe tuổi xuân réo gọi buổi trăng về. Ngày bỗng dài đêm bỗng chậm lê thê, đợi dứt tiếng ve càng thêm sốt ruột.
Tôi nhớ em nhiều đêm không ngủ được, ôm chăn đơn gối chiếc lạnh chỗ nằm. Mùa trăng thu đầy tôi sẽ về thăm, mình cùng bước dưới trăng chiều biển vắng.
Kính thưa quý vị, còn 2 ngày nữa thì chúng ta và đất trời sẽ cùng bước vào tháng cuối thu. Mùa thu năm nay thời tiết hơi bất thường, nắng mưa cũng bất chợt, và lá vàng cũng chỉ mới rải rác vì hơi nóng vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Thế nên chú Yên Sơn thấy rằng thu vẫn còn trong tôi.
Thu vẫn còn trong tôi có nghĩa là tôi chưa nỡ nói lời ly biệt. Tôi vẫn cứ là thu cùng sắc màu rực rỡ với những kỷ niệm đẹp của những mùa thu trong đời. Và cũng có nghĩa là tôi chưa muốn vội vã bước sang đông, cũng đồng nghĩa bước vào đoạn cuối của cuộc tình trình lao đao của kiếp sống con người.
Có thể là thế, hay chính xác là thế, cho nên Yên Sơn mới có thơ rằng: tôi đứng lặng nhìn mùa thu vừa đến, cảm thấy đời mình cũng vàng như màu lá thu rơi. Cơn gió chướng vụt qua làm lá rụng tơi bời, như đàn chim vỡ tổ tung mình bay khắp hướng. Tôi nhìn ra tôi, thằng tôi vất vưởng, đất nước loạn ly, trôi dạt quê người. Gần ấy năm sống xa quê, thiếu vắng nụ cười, cứ quay đầu lại nhìn những trùng dương bát ngát. Chuyện một thời không thể nào phai nhạt, cứ trở về theo từng mùa đến rồi đi.
Vẫn đau lòng vì bao cuộc phân ly, vẫn tự hỏi sao quê hương sau 50 năm không chiến tranh vẫn rất bươm trong hận thù chia rẽ. Lũ đời ơi, có thể ngồi trên cao, vẫn có thể ngồi trên cao chém chệ, hà hiếp dân lành, bán nước cầu vinh. Nay cúi mặt làm ngơ cho giặc Bắc phương ào ạt xâm lăng, chiếm biển đảo, lấn ranh, mua đất cao nguyên, mở xí nghiệp khắp nơi, vắt kiệt sức người dân nghèo đói. Người yêu nước khắp nơi bị lũ đời ơi đẩy vào ngục tối.
Chúng cười hả hê trên những hợp đồng xuất khẩu lao động, trên thân phận phụ nữ làm vợ ngoại nhân, rồi đấu đá với nhau tranh lợi lộc uy quyền, lâu lâu lại khoác lác trăm điều tà mị. Ôi đất nước tôi bây giờ có hàng trăm ngàn điều phi lý, đành bất lực nhìn dân tộc mình tay vẫn trắng tay.
Cuối trời vẫn mây trắng bay, và khi có người xuôi tay nhắm mắt, khi ngọn đèn vụt tắt, bóng tối tràn lan, dẫu bao nhiêu yêu mến khóc than, chỉ để chứng tỏ với đời những thương cùng tiếc, chạnh lòng khi ngồi viết dòng mực vắt từ buồn tim. Bởi chung quanh là khoảng không gian quạnh quẽ im lìm, làm sao hiểu được những điều tôi chợt nghĩ.
Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị một đoạn văn chú Yên Sơn đã viết để tưởng niệm một người bạn trẻ, Nguyễn Ngọc Duy, ở Toronto, Canada, nguyên Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Toronto, thuộc bang Ontario, một con người vô cùng dễ thương, một người đã hết lòng hết sức trong việc phục vụ cộng đồng người Việt quốc gia, một con chiên ngoan đạo, một người chồng, một người cha gương mẫu.
Cho tới hôm nay, mỗi khi nhớ lại những ngày vui với vợ chồng Văn Cửu Duy và Hân, lòng lại trùng xuống với nhiều thương nhớ, luyến tiếc. Duy đột ngột ra đi, dù ai cũng biết Duy đang chữa bệnh. Vâng, đâu phải mấy tháng gần đây Duy mới chữa bệnh. Duy đã bệnh từ trước khi chúng tôi được mời sang tham dự buổi giới thiệu 8 tác giả đến từ nhiều thành phố ở bên Mỹ và Canada trong đêm Hạnh Ngộ Yêu Thương kỳ 3. Do tuần báo Thời Mới tổ chức vào đầu tháng 5 2024 tại hội trường Yorkwood Library Theatre, thành phố North York, là thành phố phụ cận của Toronto, Canada.
Đó là một thích thú bất ngờ khi nhận được lời mời của Văn Hữu Duy Hân tham dự chương trình. Tôi biết Văn Hữu Duy Hân rất lâu qua những hoạt động cộng đồng, báo chí và văn chương. Dù chưa một lần gặp mặt, nhưng rất tương đắc trong các hoạt động vác ngà voi này. Duy Hân rất nhạy bén và giỏi giang mọi mặt, nhất là sẵn lòng giúp đỡ người khác. Đã có nhiều lần tôi nhờ cô giúp làm dùm mấy video ca nhạc. Dù vẫn luôn luôn bận rộn với công việc mưu sinh và cộng đồng, nhưng mà luôn sẵn lòng giúp đỡ. Rồi một ngày đẹp trời của tháng 4, tôi được Duy Hân mời tham dự trong chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm. Duy Hân cho biết đã có 6 tác giả, hầu hết của Canada, nhận lời tham dự. Con số này đã làm cho tôi có hơi ngần ngại, vì một phần muốn gặp mặt hai vợ chồng dễ thương này. Phần nữa cũng muốn viếng thăm Toronto một chuyến, nên sau đó nhận lời.
Được Duy Hân cho biết là sẽ có vợ chồng nhà văn Nguyễn Văn Thông ở Maryland, là một văn hữu tôi rất quý mến mấy chục năm nay cùng sinh hoạt trong tập thể Văn Bút Việt Nam hải ngoại. Có nhà văn, nhạc sĩ, kiêm họa sĩ trẻ tuổi Hoàng Vi Kha ở Virginia mà tôi từng nghe được nhiều chuyện tốt về anh ấy. Sẽ được vợ chồng Duy Hân xếp đặt để chúng tôi có dịp gặp nhau, hàn huyên tâm sự và sinh hoạt với nhau trong những ngày ở Toronto. Nhất là Duy email riêng để đốc thúc chúng tôi ở chung nhà, không cần mướn xe cho đỡ tốn kém. Vì đã nghe Duy Hân cho biết trước sức khỏe của Duy không khả quan lắm nên tôi hơi ngần ngại. Nhưng sau vậy email qua lại với Duy, riêng Duy, cảm nhận được tấm lòng ưu ái chân tình của Duy nên chúng tôi nhận lời.
Nhưng vài hôm sau tôi liên lạc với Duy Hân, nói rằng tôi có người bạn Văn thân thiết ở Seattle, nhà văn nữ Linh Vang, có chồng cùng phục vụ trong binh chủng không quân Việt Nam Cộng Hòa như tôi ngày xưa, là người tôi từng mời đứng chung liên danh ứng cử ban chấp hành Văn Bút Việt Nam hải ngoại nhiều năm trước, lại là đương kim đệ nhất phó chủ tịch trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ do tôi đảm trách, một người tài năng đã từng chủ nhiệm chủ bút nhiều tập san văn học nổi tiếng trên văn đàn hải ngoại, nên tôi đề nghị với Duy Hân mời vợ chồng Linh Vang cùng tham dự. Duy Hân nói để thảo luận với ban tổ chức. Chỉ một ngày sau, Duy Hân thông báo mọi người đồng ý và hân hạnh đón tiếp.
Có thêm vợ chồng Linh Vang thì tôi nghĩ nhà Duy và của Hân đâu có chứa nổi nên quyết định đặt phòng khách sạn cho hai cặp chúng tôi và mướn xe để khỏi lo cái việc di chuyển mà không làm phiền đến người khác. Chúng tôi đều muốn lợi dụng chuyến đi này để thăm viếng nhiều nơi và thăm viếng vài ba bạn văn cùng quen biết từ lâu ở Canada. Tôi tin Duy Hân là sức khỏe của Duy không khả quan, nhưng vì tấm lòng rộng mở, thương quý bạn bè nên muốn giúp chúng tôi đỡ phần tốn kém. Việc thuê mướn đã xong, tôi viết email thông báo với Duy và Hân là chúng tôi đã thuê xe và khách sạn ở gần nhà cho 4 người. Hân thì ok, nhưng Duy lại không vui. Một hai nhất định yêu cầu chúng tôi là phải hủy bỏ ngay việc thuê mướn xe. Duy vui lòng đưa đón và sẽ sắp xếp đủ cho ở cho mọi người. Duy nói là Duy có xe van và một xe nhỏ đủ cho mọi người cùng đi. Muốn đi đâu thì Duy rất vui lòng đưa đi, sức khỏe của Duy đang ổn định. Đừng lo gì hết. Duy và Hân đã xin nghỉ một tuần ở nhà đón tiếp khách phương xa. Nếu mà phải cần thuê xe thêm vì lý do nào đó thì qua đó tới nơi sẽ tính sau.
Thế sự chân tình và nhiệt tâm của Duy tôi tham khảo riêng với Hân. Hân cho biết anh Duy đã nói vậy thì nên làm vậy để cho mọi người cùng vui. Chúng tôi quyết định hủy bỏ việc thuê mướn và cùng đồng ý rằng nếu cần thiết cũng có thể mướn bất cứ lúc nào. Hai cặp chúng tôi kẻ trước người sau đến Toronto. Mặc dù mới gặp nhau lần đầu, lại không liên lạc với nhau thường xuyên như với Hân, nhưng chúng tôi đã mau chóng thân tình. Tính tình của Duy rất hiền hòa, nhã nhặn, nói năng nhỏ nhẹ với mọi người. Nhìn dáng vẻ đó, không ai có thể nghĩ Duy là một con người rất mạnh mẽ về tinh thần, có đầy nhiệt huyết, có thừa đảm lược và kiên trì để vượt qua những khó khăn do những kẻ cố tình phá hoại cộng đồng gây ra, giữ vững sinh hoạt lành mạnh của cộng đồng người Việt ở Toronto trong mấy năm qua.
Vợ chồng Văn Hữu, Nguyễn Văn Thông, Phú Quý đã không thể qua. Trong khi đó, người bạn trẻ tại khoa và Hoàng Vi Kha nói rằng chỉ có ở 1-2 ngày, cho nên sẽ rất là bất tiện để mà đưa đón. Cho nên quyết định đã mướn khách sạn ở cho tiện. Lũ con với Duy và Hân đã lớn khôn lập gia đình và ở riêng, nên nhà cửa trở nên thình thang cho 4 người khách. Chúng tôi được tiếp đãi nồng hậu ân cần. Mặc dù Duy không uống được rượu bia nữa, nhưng đã mua bia về chất đầy để mời khách và đôi lúc cũng uống một tí xã giao cho khách tự nhiên.
Trong những ngày chúng tôi ở chung, có một điều hiển nhiên là sức khỏe của Duy không bình thường. Duy thường có những cơn ho làm chúng tôi rất thương, rất xót ruột. Thế nhưng sau những cơn ho kinh hoàng như vậy, Duy trở lại nói cười, sinh hoạt bình thường. Sau đêm tổ chức thành công ngoài sự mong đợi với số khán giả và quan khách còn lưu luyến, ngồi nán lại cho đến những giây phút cuối cùng. Nhờ sự ưu ái đối với ban tổ chức, nhất là hai nhân vật chính là Duy và Hân, chúng tôi hân hoan ra về với tấm lòng rộng mở. Rồi những ngày sau đó, Duy và Hân không quản ngại mệt nhọc, đã cho chúng tôi đi thăm những thắng cảnh nổi tiếng trong vùng và thác Niagara, cũng như thăm một người bạn văn ở tận London, Canada. Đường thì xa, sức khỏe thì kém, mà Duy cứ muốn tự tay lái đưa chúng tôi đi cho an toàn. Chỉ có vài lúc ngắn ngủi không lái nổi mới chịu đổi tay lái.
Tâm lòng đó, tình cảm đó, nhưng cái đó đã làm cho chúng tôi vô cùng cảm động và biết ơn. Nhưng tưởng cái hẹn cuối tháng 3 2025 sẽ gặp lại nhau ở tại Houston, nhưng quá bất ngờ đến bàng hoàng khi nhận được Duy Hân. Được Duy Hân cho biết là Duy đã vĩnh viễn lìa xa. Làm sao mà không bàng hoàng cho được, vì mới nửa tháng 5 2024 còn đi chơi đây đó với nhau, còn nói cười được, chọc giỡn với nhau, còn hẹn hò với nhau bên Houston, Texas vào tháng 3, 25 để mà giữa tháng 10, 24 ta lìa bỏ nhau, thình thang đi về nước Chúa. Viết những dòng này thấy lời tiễn biệt, đường xa xa xôi quá không thể đưa tiễn nhau một chặng đường cuối cùng. Dù bạn đã vội vã ra đi quên cả lời từ biệt, nhưng chúng tôi cầu xin cho bạn được luôn an lành bên chân Chúa. Nhìn xuống đôi khi để mỉm cười với những người thân yêu, với những bạn bè thương mến bạn đã bỏ lại sau lưng, rồi mình lại gặp nhau bên kia qua sông bạn tôi nhé.
Khi kết thúc chương trình văn học nghệ thuật lần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một sáng tác khác của Yên Sơn, có tựa đề Một Cõi Nhớ Thương, do ca sĩ Hoài Thu trình bày sau đây.
Mùa nắng tháng mình ta sương lấp đậm vai.
Vâng, thưa quý vị, tiếng hát của Hoài Thu trong một sáng tác của Yên Sơn vừa rồi cũng đã kết thúc một văn học nghệ thuật ngày hôm nay do Yên Sơn phụ trách. Như thường đặc biệt cảm ơn thời gian của chú Yên Sơn dành cho chương trình cũng như là những tác phẩm của chú cho chương trình ngày hôm nay, thưa chú.
Vâng, cảm ơn Như Tiền đã điều hợp chương trình và cảm ơn quý vị khán giả đã chia sẻ 30 phút vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị vào tháng tới, vào độ cuối thu.
Mình chào tạm biệt chú Yên Sơn.